Mời toàn thể đại chúng niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni.
Trước khi vào học về mới, chúng ta
chuyển qua một câu hỏi thảo luận nhóm trước. Để tự nhiên thành, không tu tự ngộ, thì rơi vào thiên nhiên ngoại đạo, tại sao? Quý vị nhớ, tất nhiên trong lý thuyết, trong sách vở chúng ta học, thì đệ tử thiên nhiên đó là một cái tư tưởng của ngoại đạo. Nhưng mà cái cách chứng minh mà đạt đến chân lý, gọi là chứng minh đúng mức của trí tuệ, chúng ta không cần nêu câu đó ra. Nó giống như là mình đối mặt một cách khách quan bình đẳng, chứ không có nương tựa vào ai. Ngoài đời ta gọi là không có mét mẹ cha đó. Đi học bạn bè nhau cứ chơi nhau đừng có mét mẹ, cái gì đâu mới đụng với mét mẹ, mẹ ra đánh mình đó. Thì nhớ, khi chúng ta truyền đạt một vấn đề, mình làm sao mà không nương tựa vào đâu, và đặt vấn đề ra ở cái chỗ chân lý. Ví dụ như hiện nay đưa tay là đưa tay, chứ không phải là không đưa tay, thế thôi. Ai mà không thấy, người đó bị gọi là cần thị viện thị gì đó, cắt kính mà đeo cho nó rõ. Thì quý thầy chị quý vị, cái cách để mà mình truyền đạt, để mà lý luận, để mà mình hiểu vấn đề, để mà nắm chắc vấn đề, tất nhiên lý thuyết mình biết đề đó đừng đưa ra, và mình đưa vấn đề ra một cách chân lý rõ ràng. Cái câu hỏi là để tự nhiên thành không tu mà bảo rằng tự ngộ, thì đó rơi vào thiên nhiên ngoại đạo. Tại sao? Thứ nhất, chúng ta chưa thành Phật, chưa chứng thánh, còn là một chúng sinh bình thường. Mình chứng minh dũng toán học vậy đó. Thế nào là một chúng sinh? Kinh Lăng Già Đức Phật dạy, mê cái từ tánh này gọi là chúng sinh, ngộ tánh này thì không còn là chúng sinh đâu. Quên từ tánh là chúng sinh, mê từ tánh là chúng sinh. Và vì rằng chúng ta mê từ tánh, cho nên chúng ta có một đống vô minh trong đó. Cho nên khi sinh ra thì những cái vô minh đó có một số căn bản gốc rễ, nó đi theo mình, không ai dạy mà cũng biết. Con nít không ai dạy mà cũng biết dành nhau. Cho nó ăn một mình nó làm biếng ăn, cho đứa hàng xóm tới thì hai đứa nó dành nhau nó ăn. Nhỏ nó không biết gì mà thấy người ta câu cá, trâu đánh nhau nó khoái. Nó thích bắt cá, nó giết kiến. Đó, gọi là cầu sanh vô minh. Vì mê từ tánh, cho nên có một số căn bản vô minh, nó sinh ra là cái đó đi theo mình liền, gọi là cầu sanh vô minh. Thì khi mê tự tánh á, nó có vô minh phiền não che mờ và không tỏ tự tánh. Đây là một nguyên lý thật. Từ đó nó có cấu sanh vô minh. Thì trong cấu sanh vô minh á, cho chúng ta thấy rõ, thứ nhất là nói chữ vô minh, thứ hai là 10 món phiền não và tất cả các lậu hoặc khác. Liệt kê nhiều, thực ra nó nằm trong ba cái nhóm này thôi. Vô minh là gì? Nói cách khẳng khái, rõ ràng, chặt chẽ, trước sau như một, đừng nói loanh quanh. Một, không sáng suốt. Hai, quên bản thân. Ba, nhận thân tâm sanh diệt là mình. Hết. Khi nhắc tới vô minh, chúng ta nhớ ba nghĩa đó. Ba nghĩa này, thưa quý vị, tôi ngồi tôi nghe sư ông giảng miết và tôi đúc kết lại, đọc sách rồi mình thấy không bao giờ ra khỏi ba nghĩa này. Cho nên khi nói thế nào vô minh, à, không sáng suốt, quên bản thân, nhận thân tâm sanh diệt là mình. Từ đó có ra tất cả các cái vô minh. Thì quyền tự tánh liền có câu sanh vô minh, nó là gốc rễ của chúng sinh, nó là vốn lý của chúng sinh, nó sẵn có của một chúng sinh. Bây giờ mình không tu, để từ thiên nhiên, không tu tập, để từ thiên nhiên là sao? Sống cách biệt nhân gian, không tu học hay làm thêm gì cả. Nói chung câu chuyện là có một vị tăng ở trên rừng sâu núi thẳm, có xin một đứa bé về. Từ khi chú này chưa có biết nói, chưa biết gì hết, nuôi dần dần lớn lên. Và ông thầy nó cho rằng là không cần dạy, bởi vì bản tánh của con người ta nó sẵn thiện từ xưa giờ rồi. Chỉ cần nó không biết mà trần gian á, thì nó là thánh thiện rồi, không cần dạy. Phép tắc không, đúng không, sai không, lỗi phạm đều không, tất cả không, không dạy gì cả, để tự nhiên như vậy. Lớn lên đứa bé này cũng không được học Phật Pháp, không được oai nghi phép tắc, không học gì hết, không phép thờ thầy, không tất tần tật. Chỉ cứ thế lớn lên với rừng núi, với suối ngàn vậy thôi. Như vậy là thánh thiện, gọi là để tự nhiên thanh mà, không cần tu tập, để thiên nhiên vậy thôi. Thành không? Một hôm thầy ông xuống núi vác gạo lên, lúc này ông già cho nên cái chú đệ tử nhỏ thành thanh niên, ông mới nhờ chú đi theo vác gạo cho mà. Nó lạ lùng có ai dạy đâu, cũng không Phật Pháp, cũng không dạy đời, lẽ ra chú phải thánh thiện chứ, để từ thiên nhiên mà. Nhưng khi xuống núi chú thấy những cái người khác giới, thì chú này chú mới đâu biết người là gì đâu. Chú nói thưa thầy, đó là cái con gì, đó là vật gì, không biết con người nữa, thưa thầy đó là vật gì. Thì ông thầy ông nói cọp đó con, nó ăn thịt đó. Chú về núi, chú thần thờ, ông thầy ông hỏi sao vậy con. Nói thưa thầy, con muốn cho con cọp đó nó ăn thịt con quá. Là sao? Để tự nhiên thành, không tu, thành Phật không? Giác ngộ không? Nó trở lại một cái cục vô minh chúng sanh sẵn đó. Nó thấy con người nó biết cái con gì mà nó cũng hỏi. Rồi nói nó không cọp, nó giờ cũng muốn cọp nó ăn thịt con. Đó là để tự nhiên thành. Câu chuyện này không phải đùa giỡn nha. Đây là điều để quý vị sau này lớn lên làm thầy, đừng có nên dạy đệ tử theo cái kiểu đó. Kiểu nhốt trong núi không dạy gì, để tinh anh dạy cho thành Phật, không có chuyện đó nha. Kể là không tu tập gì hết, sống buông thả tự nhiên, không tin tâm giác ngộ, sống thuần theo tự nhiên, tức là thuần với thường tình. Tự nhiên không làm gì thì nó trở về thường tình thôi. Thì không biết có quý vị nào công phu kiểu này không? Tôi sống buông thả, tôi muốn ăn, muốn ngủ, ngủ. Tự nhiên, tự do, đói đến thì ăn mệt, ngủ khò. Không cần tin bằng tâm gì chứ, học mệt mỏi, nghe giảng nhức đầu, nhức óc, ra ngoài ruộng lúa, nhìn thần thờ chơi. Thả tự nhiên ta phạm tình, nó đi đâu? Tất cả những phần trên nó phản ánh một điều là nếu thả tự nhiên thì nó trôi về cái gốc của một chúng sinh, đó là vô minh. Mà trong vô minh đó, nó có phần chìm là mê mờ, là quên bản tánh. Nó có phần nổi là nhận thân tâm sanh diệt là mình. Rồi từ khi nhận thân tâm sanh diệt là mình, cộng với cái mê mờ dài dột, nó mới sinh ra một cái đúng tình tệ, tồi tàn, không giống ai, gọi là pháp ác đó. Thì những điều này nó không thuần với Phật Đạo, trái Phật Đạo, không đưa đến thành tựu Phật Đạo, cho nên gọi là thiên nhiên ngoại đạo. Chúng ta nói như vậy nó nhẹ, bởi vì không phải Phật Đạo thì được gọi là ngoại đạo, chứ không có chỉ ai là ngoại đạo cả. Những điều này nó không thuần với Phật Đạo, nó không đưa đến thành tựu Phật Đạo, cho nên gọi là thiên nhiên ngoại đạo, thế thôi. Bây giờ đúc kết lại để quý vị thấy, để từ thiên nhiên không tu thì lẽ ra mới chỉ là trả lại một phàm phu bình thường thôi. Nhưng tại sao lại nói là rơi vào ngoại đạo? Căn cứ vào đâu để nhận biết? Như cái nội dung vừa nêu trên, bây giờ lặp lại thôi. Nếu đệ tử thiên nhiên sẽ rơi vào chúng sinh gồm có các món vô minh, cụ thể hơn 10 món phiền não, và nói nhiều hơn tất cả các lậu hoặc khác. Nó giống như 20 món tùy phiền não đó: phận hận phú não tật sáng cuốn xiểm hại cứu đó, vô tàm vô quý, trào cự hôn trầm bức tín giải đại phóng vật thất niềm tăng loại bậc thinh bậc chân tri. Đó kể 20 món cũng chưa có đủ nữa, nó sinh ra vô vàng như vậy. Thì vô minh là gì? Không sang suốt, quên bản tánh, nhận thân tâm là sanh diệt làm mình, từ đây là sai lạc. Tất cả mọi thứ sai lạc đều căn cứ trên cái gốc vô minh, bởi ba cái yếu tố nổi trội cho chúng ta thấy này. Chúng ta thấy những cái người mà trôi lạc vào trong đường ma, nó vì ba thứ này thôi. 11 phiền não, tất cả là hoặc khác là gì? Là tất cả những sai lầm của một chúng sinh đang mê. Như vậy thì trong 10 cái món phiền não đã nói lên cái tư tưởng khác với Phật đạo, tức là ngoại đạo rồi. Hơn nữa, còn là một chúng sinh chìm trong vô minh, thì nhìn nhận sai lầm do các cái lậu hoặc khác, nó bảo mình lầm, bảo mình sai. Nếu không gặp minh sư sẽ đi sai, hành động sai, sống sai, chịu lấy quả báo đau khổ. Cho thấy không đúng thì phải sai, không chánh rơi vào tà, không có chẳng giữa. Khẳng định điều này để chúng ta tu nhớ. Mình chèo con thuyền ngược nước, gáy chèo mạnh lên, thẳng đứng chánh, không có chuyện mà thả nửa chừng. Không đúng phải sai, không chánh phải tà, không có chuyện khác, không có chuyện nửa chừng. Do đó nếu để từ thiên nhiên sẽ rơi vào ngoại đạo. Đó là đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ đi rộng hơn một tí, những cái nghĩa lý kéo theo chung quanh vấn đề chúng ta học là gì? Vì nhớ đây là điều căn bản hết sức đó, chứ không phải là câu chuyện trôi trôi. Hiểu căn bản này, về sau chúng ta giảng kinh, giảng luận, nói gì chúng ta đều không có lệch được, vì mình học chắc rồi. Bây giờ nói rộng hơn, những cái nghĩa lý liên quan, tức là những cái nghĩa lý kéo theo liên quan với nghĩa lý trên là gì? Thứ nhất là nghĩa lý chúng ta vừa nghe qua, là để tự nhiên không tu thì rơi vào ngoại đạo. Bởi sao? Bởi vì một chúng sinh thì nó có một cái quả tà vô minh và tập nghiệp. Quả tà nó nặng ghê gớm lắm, nó chấp ngã, nó ương ngạnh, nó khó trị, nó quầy quò, nó nội vào thầy tổ nói không nghe, là cái thứ này. Nó vô minh và tập nghiệp, nó nặng ghê gớm, gọi là quả tà rất là nặng. Để tự nhiên không tu thì sao? Để tự nhiên không tu thì cái căn cứng nó chúi đầu rơi vào tà kiến, nó trôi vào đó, phải không? Quả tà, quý vị biết cái quả tà đâu, cái cân ngày xưa không? Cái cân mà cân lúa ngày xưa đó. Nếu để tự nhiên không tu thì cái quả tà nó chúi đầu vào, nó trôi vào trong tà kiến, là do vô minh tập khí đó. Nghĩa thứ hai, hơn nữa, một chúng sinh á quên tự tánh cho nên thay biết theo phán duyên. Mà phán duyên á là luôn chợp tìm một cái gì đó để vin theo, luôn tìm thứ gì đó để vin theo. Con nít nó thấy xanh vàng đỏ tím thì nó thoát khỏi vòng tay mẹ, nó chơm chơm chơm, nó chợp lấy, đó là phán duyên. Người lớn để trống không một xí buồn chịu không nổi, ở bên ngoài thì đi mua sắm, thậm chí nhà mình không cần cái đó mà mua về chất đầy nhà đầy cửa, dò mất mệt mà cùng mua về, tại vì nó buồn buồn nên mua cho nó vui vậy thôi. Còn ở trong chùa mà không khéo tu buồn buồn tìm người nói chuyện, nói riết ta thầy gặp mặt mình ta chán quá, thành ra phải tìm cái gì đó nhai trong miệng đỡ buồn, là phản duyên. Nó luôn tìm thứ để mà nó giải khuây, kiểu vậy đó. Nếu chúng ta không tu đạo hiền tiền thì cái tâm của mình nó sẽ từ đi tìm kiếm, nó nương tựa những cái thứ bên ngoài. Thì thưa quý vị, không tu không có chánh đạo hiện tiền mà đi tìm những thứ bên ngoài góp vô thì thế nào cũng ôm những thứ ngoài đạo Phật, ngoài tâm mình, cho nên sẽ rơi vào ngoài đạo vì tìm những thứ ngoài tâm mình. Tiếp theo, nghĩa hai là thiên nhiên ngoại đạo và tánh từ thiên nhiên, tức là tánh từ thiên chân. Cái chữ thiên chân này chúng ta đã được học trong cái bài năm pháp thiền, giờ tôi nhắc sơ lại thôi. Tánh từ thiên nhiên đồng với nghĩa thiên chân. Chữ thiên chân nếu mà nói theo thiền nguyên thủy của năm pháp thiền đó, người ngộ lý thiên chân, ngã không mà tú đó, là thiền nguyên thủy, thiền tiểu thừa, ngài tu mật nói thế. Thì thiên chân này chữ thiên là lệ, còn tánh từ thiên nhiên chữ thiên là trời, tức là tánh sẵn vậy. Phù thư thủy giá bát công đức thủy từ thiên chân. Luận về một giọt nước này là nước tám công đức vốn sẵn vậy, không phải mới tạo tác. Thiên chân. Hoặc ngài Trần Thái Tông, ngài nói trong núi thứ ba là núi bệnh đó, câu cuối ngài nói xoay tâm về đạo dưỡng thiên chân, quay cái tâm lang thang của mình về trong đạo để mà khế trong cái chân tâm đó, cái tánh thiên chân sẵn vậy đó. Chứng đầu ca thì ngài Huyền Giác ngài nói bản nguyên từ tánh thiên chân Phật, vốn nguồn từ tánh của mình là Phật thật sẵn vậy, lâu rồi không phải mới làm ra, cho nên nó không có diệt đi. Thì ở đây là thiên nhiên ngoại đạo và tánh từ thiên nhiên, thì tánh từ thiên nhiên không phải là thiên nhiên ngoại đạo. Cụ thể Hòa thượng Tuyết Phong nhân vào núi lượm được một nhánh cây hình giống con rắn, đề trên lưng đó một câu vốn từ thiên nhiên chẳng nhờ bào gọt, và gửi tặng cho thiền sư Đại An. Ngài Đại An ngài nhận và ngài nói: người bạn sắc ở núi vẫn không vết dao búa. Tức là Sơ Tổ Trúc Lâm ngài nói rằng là ở trong núi mà nhận tánh rồi bảo nhầm đó, thì hàng ngày núi rừng và tánh nó hiện bày sẵn đó, gọi là mạng mục thánh sơn đó, nhìn đâu cũng chân tâm hiện tiền. Thì ngài nói chẳng phải dứt tâm trừ vọng tưởng, chỉ là không việc đáng lo lường. Người bằng sắc ở núi vẫn không vết giáo búa là vậy, không có trừ, không có dẹp gì đó, sẵn bày ra đó. Thì cái tánh từ thiên chân, cũng có nghĩa là tánh từ thiên nhiên, trong trường hợp giải thoại này nó không phải là thiên nhiên ngoại đạo. Vì sao? Bởi vì ngộ tánh thì chúng ta sẽ hay ra tánh này sẵn vậy, không do tạo tác. Đây là một sự thật hiện tiền đó mọi người, không phải nằm trong quan niệm hay là một cái gì đó được chúng ta thấy biết. Nó không rơi vào sở kiến, kiến phần sở đắc. Ngộ tánh có trí tuệ chân thật, không còn mê lầm và tà kiến, cho nên không rơi vào ngoại đạo. Nếu chưa ngộ thì hướng tánh tu tập, xác định bản tánh, cho nên chúng ta không rơi vào tà kiến. Mình rơi vào tà kiến bởi vì mình chưa có xác định bản tánh. Đừng có nói tà ma đâu cho xa, ma của thời hiện đại 4.0 thôi. Là ma gì? Ma của những thứ hấp dẫn, của ngũ dục tiên trân. Nó là ma đó chứ. Vì sao gọi là ma? Là tại vì nó không phải từ tự tánh. Giờ khi quý vị đau khổ có cái pháp gì để điều trị trong đó không? Phát triển chưa tới đích, mỗi ngày phát huy một tí mới có điều mới gọi là phát minh. Còn người đã đạt đích thì không còn gì cả tốt hơn. Đừng nói chuyện phát minh, tại vì là phát minh tới nơi rồi. Giống một người làm toán nộp cho thầy giáo cho 10 điểm đem về rồi thì còn gì phát minh không? Còn người còn dạy toán á, ngồi đó mò dạy không ra, lâu lâu mà lóe ra đường đi dạy tiếp á, lâu lâu lóe ra tiếp. Tôi phát minh là đi từng bước chứ có tới nơi. Còn Đức Phật đã tới nơi rồi thì không còn chịu phát minh, không còn gì lớn hơn thế. Cho nên ông Einstein nói đó, quý vị bên Phật giáo đừng có nên nhìn lại, cũng đừng có nên coi lại mình như thế nào. Bởi vì khoa học có nói gì cũng chỉ làm sáng hơn những điều Phật đã nói mà thôi. Cho nên tu Phật là đạt đến cái tánh rốt ráo, không còn chuyện gọi là cập nhật update, không có chuyện đó. Nó chỉ có phát minh cái diệu dùng, mà diệu dùng cũng là trong tự tánh. Cho nên các ngài nói như cũ. Thì nói giống dài như vậy để quý vị nhớ rằng là cái mèo ban đầu, cái một cái tí ban đầu của nó là gì? Quên tự tánh mà sanh chuyện giống gì hết á. Quên tự tánh mà rơi vào má gì đó. Trong tam tàng giáo điển khẳng định dịch nguyên văn chữ Hán, không có bịa bởi ai, không có nói lòm bóm, nói chắc. Các ngài nói, tôi muốn nói vậy tại vì cái lời nó nặng. Tổ Đức nói, những người dùng ngũ dục để mà thụ hưởng, đó toàn là cái bọn của ma dục giới mà thôi. Mai một quý vị cần tôi trích nguyên đoạn cho quý vị coi. Cái đó của chúng sinh bên ngoài, mình tu hành quên tự tánh, theo những cái tiên trần đó chúng ta gọi là hiện đại, là cái gì lạ lùng. Đó, nói vậy để quý vị nhớ rằng là chỉ cần chúng ta quên tự tánh thì rơi vào mã đạo rõ ràng là thế chứ gọi chứ. Thứ ba, để thiên nhiên hay phải tu? Cái câu này nó đã nằm trong câu hỏi thảo luận nhóm trước đó. Hành giả lời căn hoặc nghe liền ngộ, vậy là bỗng nhiên tự ngộ hay do trải qua thời gian huân tu thuần thục mới được ngộ? Quý vị về xem lại này ha, hôm nay không giải. Nói tánh từ thiên nhiên như vậy là đệ từ thiên nhiên hay phải tu mới ngộ? Cụ thể hơn, ngộ là do tu hay không nhờ tu? Thì kết luận câu thôi, khéo tu đúng pháp, tu trong vô tu thì sẽ ngộ. Còn muốn biết rõ hơn về coi lại câu hỏi thảo luận nhóm chúng ta đã học các cái buổi trước như tôi vừa đọc qua. Hôm nay chúng ta học sử của thiền sư Đạo Hạnh. Sư tục danh là Từ Lộ, con viên tăng quan đô án Từ Vinh. Thuở nhỏ Từ Vinh trò học ở làng Yên Lãng, lấy người con gái họ Tăng, bèn theo quê quan bên vợ, bà Tăng sanh ra sư. Tức là thời Lý có những vị Tăng học tài giỏi ra ứng thi làm quan, gọi là tăng quan. Quý vị này vẫn học thông kinh luận, ứng thi đầu nhận lời làm quan, gọi là tăng quan. Thì trong số những vị tăng quan đó, có một ít quý vị có gia đình. Nôm na là trong sự ghi là thường có gia đình, chứ không phải tất cả. Cho nên trong văn học chúng ta học có cái câu là gì? Con vua thì là làm vua con sải ở chùa lại quét lá đa. Thì có lần tôi ngồi với chư vị tôn đức ở phía Bắc trong hội thảo, các ngài kể cho mình nghe cái câu chuyện ông sải bà vải á. Tức là ông sải là ông trụ trì, mà bà vải là bà trụ trì để có ra những cái lá hầu lá đó. Thời Lý là như vậy. Thì hiện nay chúng ta không có như vậy, đừng gọi bà vải, ta hiểu lầm. Bà vải là chỉ cho cái chuyện mà bà trụ trì mà có lá hầu lá. Còn hiện nay bà vải đi vô nấu cơm không phải như vậy. Chúng ta đừng có nhầm danh từ nha. Đến thời Trần thì bắt đầu chứng chỉnh lại kia lề lối của thiền môn. Và nhớ thời Lý vẫn có phần lớn các vị tu hành xuất gia cầu giải thoát, không có gia đình, chứ không phải tất cả ha. Sư tánh tình hào hiệp, có chí lớn, thường làm bạn với nho giả tên Phí Sinh, đạo sĩ tên Lê Toàn Nghĩa và một phương chèo tên Vị Ất. Ban đêm sư cần cù đọc sách, ban ngày lại thổi sáo, đá cầu, đánh cờ vui chơi. Thân phụ thấy thế thường quờ mắng về tội biếng nhác. Một đêm ông vào phòng dò xét, thấy ngọn đèn đã tàn, sách vở chất đầy bên cạnh. Sư thì tựa án ngủ say, trong tay còn cầm cuốn sách. Tàn đèn rơi đầy cả mặt bàn. Ông mới biết con chăm lo học, chẳng còn lo lắng nữa. Sau sư thi đỗ tăng quan do nhà vua tổ chức. Tức là lâu lâu vua tổ chức thi, thì trong đó có những vị sư vào thi, và khi thi thì tú tài gì đó kiểu như xưa đó, mà đầu thì gọi là tăng quan. Thì trong số quý vị tăng quan đó, có những vị lập gia đình và có những vị không lập gia đình. Thì sư là cái người không lập gia đình. Từ Vinh có sự trái ý với Diên Thành Hầu. Từ Vinh là ông thân của sư đó, là cha của sư đó, có ý trái với Diên Thành Hầu. Hầu nhờ pháp sư đầy điên đánh chết, sư muốn trả thù cho cha, định sang Ấn Độ học thuộc linh dị để giết đại điên. Nhưng khi đi tới xứ Mọi Răng Vàng thì thấy đường xá hiểm trở, sư đành trở về. Sư vào ẩn trong rừng hang đá Từ Sơn, chuyên trì Đại Bi Tâm Đà La Ni, tức là chú Đại Bi đó. Thời gian sau sư thấy đủ khả năng trả thù cha, bèn tìm đến đại điên đánh ông ta mang bệnh rồi chết. Từ đây oan nghiệp xưa sạch như tuyết tan, các việc đời lặng như tro lành. Sư trải khắp tùng lâm tìm học pháp thiền. Cái đoạn sự này cũng rất là hấp dẫn, kể quý vị nghe. Tức là Từ Vinh có cái sự trái ý với Diên Thành Hầu. Diên Thành Hầu mà trong Đại Việt sự ký toàn thư thì viết là Sùng Hiền Hầu. Hai vị này là một người, đây là một vị quan, em ruột của vua Lý Nhân Tông. Vua Lý Nhân Tông và Sùng Hiền Hầu đều tuổi đã cao nhưng mà không có con. Sau này từ đầu hành nguyện sinh vào làm con của Diên Thành Hầu, tên là Lý Dương Hoáng. Và vua Lý Nhân Tông mới lập người cháu của mình, Lý Dương Hoáng, kêu mình bằng bác, lập làm tôn thất, làm thái tử và nối ngôi, lên ngôi gọi Lý Thần Tông. Đoạn dưới có nói, thì cái việc Từ Vinh có ý trái với đại điên á, tức là ông Từ Vinh này ông có một cái phép thuật tàng hình, mà bên ngoài ta gọi là có cái vạn pháp quý tâm đó, tức là cái thuật tàng hình. Ông dùng cái phép đó, ông vào trong cung vua đó, ông làm những chuyện săn bậy. Lúc đó mới mời đại điên cũng có cái phép thuật này, đưa cái miếng vải điều và dặn khi nào ông này vào á thì thắt ngang người, lấy cái lá bùa dán cửa lại và cho ngựa đến báo gấp cho ông. Ngày xưa không có điện thoại, lão ngựa đi thôi. Tới khi đến á thì ông đại điên ông đến, Ông gỡ tấm bùa, ông nhảy vô trong nhà thì khi ông Tử Vân này ông hóa thành con gián, ông rút trốn trong cái kẻ. Thì nhờ cái tấm vải điều buộc ngang thắt lưng á, cho nên lúc này thành con gián cái tấm vải điều nó cũng nhỏ lại nhưng nó vẫn có cái tấm vải đó. Cho nên Đại Điện biết và bắt con gián nắm trong tay. Chính ông phải không? Tử Vân phải không? Dùng cái thuật này để vào cũng làm chuyện sang bày phải không? Bây giờ muốn chết hay sống? Tử Vân lầy xin Đại Điện là tha mạng cho tôi một lần, tôi hứa tôi sẽ cải tà quý chính lo tu tập, không có dám làm chuyện vậy nữa. Đại Điện nói, mà ông giỏi quá, giờ tôi thả ông ra mai mốt ông giết tôi sao? Thôi chắc ăn tôi bóp nát cho rồi. Tha ông ra ông giết tôi sao? Ông giỏi mà. Bóp nát con gián chết. Hiền nguyên hình Tử Vân. Cho thả xuống sông. Tử Vân chết rồi mà vẫn hiền hình trên sông và lấy tay chỉ thẳng về nhà Đại Điện. Từ đầu hắn biết bố mình bị Đại Điện giết. Bắt đầu đi tìm kế trả thù, đi qua Ấn Độ. Ngang qua, không đi được, quay lại, vào núi Từ Sơn, luyện. Ngày xưa luyện chứ có tu, luyện để trả thù thôi. Cho tới một hôm, có vị thần hiện lên, cho một cái nón và một cái gậy thần. Thế là từ đầu hành, cầm cái này về, quay vô nhà Đại Điện đang tiếp khách, bất cẩn không để ý. Từ đầu hành quất cho một gậy chết tại chỗ. Gậy phép thuật mà. Chứ đâu có cái chuyện bệnh nặng từ từ đâu. Câu chuyện nó rõ ràng là vậy. Thì Đại Điện chết rồi á, Đại Điện mới cho vua nằm mộng á, là nói làm cái đàn cầu đảo cầu tử đi, rồi Đại Điện sẽ sinh vào cung vua làm thái tử. Vua Lê Nhân Tông cho dập cái đàn, nhưng mà từ đầu hành lại lấy bùa kiểu gì đó ếm ba bên bốn phía. Cuối cùng Đại Điện không vào cung vua để tái sinh được, mới tái sinh về cái người dưới làng chài á. Và cuối cùng xong đàn rồi, Đại Điện về báo với vua á, là từ đầu hành là cái người dán xung quanh không cho tôi vua tái sinh được. Lúc đó ông vua mới đòi giết từ đầu hành. Ngài từ đầu hành ngài biết, ngài mới nhờ ông Sùng Hiền Hầu này thuyết phục làm sao mà ông vua ông không giết á, thì ông sẽ nguyện đáp ơn bằng cách là tái sinh vào nhà của Sùng Hiền Hầu. Quý vị thấy không? Sanh sử sử sanh hạ nhật liệu đó, hài nhân nhân hài ký thời hữu đó, phức tạp vậy đó. Thì lúc đó ông Sùng Hiền Hầu ông gặp vua Lý Nhân Tống, ông nói vậy nè: bây giờ nếu Đại Điện là giỏi thì tại sao lại bị Từ Đầu Hành giết? Như vậy Từ Đầu Hành là giỏi hơn Đại Điện. Giờ Đại Điện chết là chết rồi. Nếu mà giết thêm Từ Đầu Hành nữa thì đất nước chúng ta chết hai nhân tài uổng quá, giữ Từ Đầu Hành lại để mà sử dụng. Ông vua thấy có lý cho nên không giết nữa. Xong việc thì ông Sùng Hiền Hầu mời Từ Đầu Hành tới. Lúc này ngài Từ Đầu Hành ngài đã xuất gia ở hang Cắt Cớ chùa Thầy. Xuất gia rồi, có đồ đệ rồi. Thì mời Từ Đầu Hành tới mới nói: bây giờ xong việc rồi đó, ông vào nhà tôi làm con một cách nào? Thì ngài Từ Đầu Hành ngài chỉ nhìn thẳng vào mặt phu nhân ông này, ba người ngồi đó nhìn thẳng vào mặt, thì bà này bà rùng mình. Sau đó ngài về núi ngài tu tiếp. Ngài nói khi nào mà bà này chuyển già đó thì báo gấp cho ngài. Quý vị nhớ là ngài không đau không bệnh nha. Cho nên trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi là ngài có bệnh rồi sau đó nói với đệ tử vậy. Cái chuyện đó là chuyện viết phòng đó, chứ ngài không có đau bệnh. Ngài vẫn trụ trì, vẫn giáo hóa đồ chúng. Tới một hôm bà này đến cái ngày chuyển già thì Sùng Hiền Hầu cho ngựa tới báo. Ngài Từ Đầu Hành ngồi kiết già tư già đại chúng thì tịch. Đứa bé vừa chào đời thì ngài nhảy thẳng vào, không ở trong bào thai. Đứa bé ra đời là ngài vào trong đó luôn. Thì cái luật á, là vua không có thái tử. Thì lúc này ông vua ông mới ra lệnh là lấy con của em ruột mình, tức là cháu cái bằng bác ruột đó, là Lý Dương Hoán, là Từ Đầu Hành tái sinh đó, lập người đó làm thái tử nối ngôi vị vua và lấy hiệu là Lý Thần Tông. Sau này vua hóa cọp nhờ Thiền Sư Minh Không chữa khỏi. Thì câu chuyện Từ Đầu Hành với Thiền Sư Minh Không á, lúc trước khi mà còn đi tham học với nhau á, thì ngài Từ Đầu Hành á, ngài đi trước, ngài núp trong bụi chờ ngài Minh Không đi tới, thì ngài chồm ra ngài vồ ngài làm cọp. Thì ngài Minh Không ngài nói á, muốn làm cái con vật đó, con cọp đó, thì kiếp sau phải làm. Thì lúc đó ngài Từ Đoàn ngài biết, ngài nói rằng là sau này tôi bị như thế nhờ sư huynh tới cứu giùm. Ngài Minh Không hứa khả. Thì sau khi Từ Đầu Hành mà tái sinh làm vua Lý Thần Tông đó, đến năm 21 tuổi, năm 1136, bụng nhiên mắc bệnh lạ, trên người mọc lông hổ, ngồi xổm chục người cuồng loạn gầm gừ rất là đáng sợ. Triều đình phải làm một cái củi bằng vàng nhốt trong đó, gọi là cái rọ vàng đó, nhốt con cọp trong đó. Lúc này là ông vua là thành cọp rồi. Khi mà giải thoại của Ngài Minh Không và Ngài Từ Độ Hạnh nói rằng là sau này tôi hóa hồ thì nhờ sư huynh tới giúp giùm đó, lan truyền nhân gian. Ngày xưa văn học truyền miệng mạnh lắm, cho nên dân gian người ta đặt thành câu hát: nước có Lý Thần Tông, triều đình muôn việc thông, muốn chữa bình thiên hà cần được Nguyễn Minh Không. Thì nghe mấy đứa bé ở chân đỉnh hát như vậy, cho nên triều đình mới sai quan chỉ huy và đem tới nghe đâu là 500 binh lính đến chỗ ngài Nguyễn Minh Không. Ngài ở Thái Bình á, thì vừa đến gặp ngài trong am, ngài cười, ngài nói: đây không phải là cái việc cứu cọp ư? Ông qua ông ngạc nhiên nói: sao thầy biết trước? Sư nói: ta đã biết việc này trước 30 năm rồi. Thế là thôi thì mời ăn cơm. Mà thấy nấu gì mà cả 500 quân lính mà có cái ốm nhỏ nhỏ vậy sao đủ mà ăn? Chim sẻ ăn đủ nữa mà. Nó cứ ăn đi, bữa chừng nào thì nó đầy chừng đó, nó không có càng nồi. Ăn no rồi, nói thì mấy ông về trước tôi về sau. Nói không, giờ gấp ngài phải đi. Nói không cứ đi đi. Thế là quan quân phi ngựa đi, thì vừa tới triều đình là ngài đã ngồi sẵn đó rồi. Ngài đâu có đi bình thường đâu. Đó, cái dòng thiền mang màu sắc Ấn Độ, Tiniraduchi, nó có những cái độc đáo là vậy. Khi đến triều đình, ngài vào trong điện ngồi và lên tiếng bảo: bá quan đem cái đành dầu lại mau, trong đó để 100 cây kim và nấu cho thật sôi. Rồi bảo đem cái cùi của vua gần lại đây. Sau đó ngài lấy cái tay ngài mò trong đảnh, lấy 100 cây kim gắm vào trong thân của vua và nói: quý là trời. À, giống câu thần chú hét lên. Thì tự nhiên lông răng móng nó rụng hết, thân vua hoàn phục như cũ. Vua tạ ơn sư 1000 cân vàng và 1000 khoảnh ruộng để hương hỏa cho chùa. Ruộng này không có lấy thuế. Sự là như thế. Thì nhắc thêm một chút trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, để sau này đọc quý vị thấy là trong này viết nó có lệch với sự thật. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư quyển 3 đó, thì không nhắc đến việc vua hóa hổ, mà chép rằng năm 1136 vua bệnh nặng, chữa thuốc không khỏi, nhà sư Minh Không chữa khỏi, phong làm quốc sư, tha thuế dịch cho vài trăm hộ bán cho Minh Không. Và nói rằng tục truyền khi nhà sư Từ Đầu Hành sắp trút xác, trong khi ốm đem thuốc niệm thần chú rồi giao cho học trò là Nguyễn Chí Thành, tức là Minh Không, dặn rằng 20 năm sau nếu thấy quốc vương bị bệnh lạ thì đến chữa ngay. Có lẽ việc này, chứ có lẽ tức là không có chắc. Như vậy Nguyễn Minh Không trị cho ngài Đầu Hành là có liên hệ huynh đệ cùng tu giả cọp ở chôn đó, chứ không phải là Nguyễn Chí Thành đệ tử của ngài Đầu Hành. Không phải là ông thầy ông bị bệnh thành cọp rồi nhờ đệ tử tới cứu, cũng có chuyện đó. Trong sự chỉ có được thầy của ngài Lai Quả. Sau khi ngài Lai Quả chứng đạo rồi biết bổn sư mình hoàn tục, lúc đó ngài Lai Quả tới ngài phương tiện ngài kéo về ngài chận ngài cạo đầu đó, thì chuyện đó là khác. Còn đây là ngài Nguyễn Minh Không là huynh đệ cùng tu ở kiếp trước. Đó là kể lịch sử cho đại chúng biết thôi. Tiếp theo, Ngã Kiều Trí Huyền Hoa Đào ở Thái Bình, sư đích thân đến tham vấn. Sư nói kể hỏi về chân tâm. Cựu hỗn phàm trần vì thức câm, tức là kim, là vàng đó. Bất tri hà sứ thị chân tâm, nguyện thùy chỉ đích khai phương tiện, liệu kiến như như đoạn khổ tầm. Nghĩa: lẫn lộn phàm trần chưa hiểu vàng, chẳng biết nơi nào phải chân tâm, cúi mong chỉ thẳng bày phương tiện, thấy rõ như như hết khổ tâm. Ngài Kiều Trí Huyền ngài đáp: ngọc lý bí thanh diễn diệu âm, cá trung mãn mục lồ thiền tâm, hà sa cảnh thì bồ đề cảnh, nghị hướng bồ đề cách vàng tâm. Nghĩa: trong ngọc ẩn thanh diễn diệu âm, nơi kia đầy mắt bày thiền tâm, hà sa cảnh là bồ đề cảnh, nghĩ đến bồ đề cách vàng tầm. Sư vẫn mơ mịt chẳng hiểu, lại tìm đến pháp hồ của thiền sư Sùng Phàm ở chùa Pháp Vân. Đến đây sư cũng lặp lại câu hỏi: thế nào là chân tâm? Ngài Sùng Phàm ngài đáp: cái gì chẳng phải chân tâm? Sư hoắc nhiên nhận được. Thì câu hỏi ở đây á, thử hỏi về chân tâm cùng là chỉ thẳng ngay trước mắt đang hiện tiền không thiếu vắng. Khi ngài Kiều Trí Huyền chỉ bày thì ngài Đạo Hành chưa có ngộ. Đến khi thiền sư Sùng Phàm khai thị thì ngài Đạo Hành liền ngộ ra. Thấy ra gì về việc này? Tại sao như thế? Muốn biết điều này thì chúng ta phải khảo sát qua cái bài kệ tức là trả lời từ cái ý cứ, hoàn cảnh, căn cơ của Ngài, chứ không phải chúng ta tự nói. Ngài từ đầu hành, Ngài hỏi là lận lộn ở trong phàm trần, chưa có biết vàng, chẳng biết nơi nào là chân tâm. Ở trong trần cảnh, nhiều thứ đã đoan quá, trả thù cho cha xong rồi nó rắc rối quá, nó phiền quá. Giờ làm sao mà đòi chân tâm đây? Cúi mông chỉ thẳng bảy phương tiện, thấy rõ như như hết khổ đi tìm. Thì xin mở bảy phương tiện chỉ thẳng cho, để nhận ra cái chân tâm như như, để không còn khổ nhọc tìm cầu nữa. Thì Ngài Trí Huệ Ngài đáp, ở trong ngọc nó ẩn cái âm thanh, cho nên mới diện diệu âm. Tức là hiện nay không có nghe âm thanh gì, nhưng mà khi hai viên ngọc chạm vào nhau thì nó có cái âm thanh rất là hay. Mới biết trước đó nó sẵn có âm thanh trong đó. Nơi kia đầy mắt bày thiền tâm, tức là cũng như vậy. Nơi chúng ta sẵn chân tâm, cho nên mới cho chúng ta thấy nghe biết. Thì nhìn đâu cũng chân tâm sẵn bày đó, đi tìm ở đâu nữa. Hà xá cảnh là bồ đề cảnh, tức là muốn cảnh muốn vật đều là cái thấy biết giác sáng rạng ngời đó, không thiếu vắng, không đi tìm. Còn nếu thấy có một cái bồ đề như thế nào đó, cái tánh giác thế nào đó để mà hướng đến mà tìm á, thì tánh giác bên ngoài mình là sai rồi. Cho nên nói nghĩ đến bồ đề cách vàng tâm là như vậy. Thì vấn đề đặt ra ở đây á, là Ngài Trí Huyền đã nói rõ như vậy, nhưng tại sao Ngài Từ Đầu Hành chưa có nhận ra? Thì chúng ta nghe hai câu hỏi của Ngài Từ Đầu Hành, chúng ta sẽ thấy Ngài khắc khỏi. Ngài đang có một vật trong lòng, mà Ngài Kiều Trí Huyền đáp, nó chạm tới cái vật đó, làm cho Ngài Từ Đầu Hành Ngài lúng túng, chưa sẵn sàng, cho nên không nhận được. Ngài nói rằng là ở trong phàm trần nó lận lộn, nó oan nghiệt. Đại điên giết cha, rồi mình phải giết đại điên, rồi bây giờ đi tu, rồi phiền não vòng tường, rồi cuộc đời nó lắm chuyện. Con thuyền đời trôi về muôn lối, đường đời nhiều cạm bẫy khó lường. Con người ta đã sinh ra và lớn lên trong một cái vòng như thế, nó lộn xộn như vậy đó. Và chân tâm ở đâu? Xin mở bày cho. Như vậy thì Ngài Từ Đầu Hành Ngài thấy là trong đời này nó không có chân tâm. Và thứ hai là Ngài đang tìm một cái chân tâm như thế nào đó, ở đâu đó, chứ Ngài chưa có sẵn sàng biết rằng là chân tâm nó nằm trong cái đống hỗn độn đó. Chính vì thế, cho nên khi Ngài Kiều Trí Huyền Ngài chỉ thẳng chân tâm ngay trong hà sa cảnh mà ông cho là lộn xộn đó, thì lại trúng ngay cái chỗ Ngài Từ Đầu Hành con nghi rằng là trong phàm trần chẳng phải chân tâm. Do đó Ngài bị bất ngờ, lúng túng. Còn một cái tâm tìm cầu là phải có một cái chân tâm như thế nào đó, ở đâu đó, phải khác với phàm trần, không phải ngay tất cả cảnh, cho nên nó chưa thẳng đó nhận ra. Giống như chưa phải ngay đó mà sạch liền. Cũng có thể là nhiều chuyện như vậy, nhưng mà nếu cái duyên chín mùi hợp cái cơ cảnh á, cơ ngữ á, thì Ngài vẫn có thể ngộ, nhưng ở đây chưa có hợp cơ ngữ. Thì tuy Ngài chưa nhận ra, nhưng lúc này tâm đã ngưng động, không còn lan man như trước. Tuy chưa nhận ra, nhưng mà nó cũng là một cái điều Ngài phải đặt vấn đề, Ngài phải tư duy lại, tức là Ngài đang nghi vấn. Tâm về một mối, không còn lan man. Chính vì tâm về một mối, không còn lan man, ôm cái tâm tìm chân tâm ở đâu, như thế nào để mà dứt cái khổ tâm đi. Chính cái chín mùi đó, cái tác dụng của Ngài Kiều Trí Huyền là làm cho Ngài Từ Đầu Hành về một mối, không còn lan man trong đầu. Chính vì vậy cho nên khi mà được thiền sư Sùng Phạm gò thẳng, ông hỏi chân tâm, vậy cái gì chẳng phải chân tâm, chỉ ra coi. Khi tâm đã lắng động thì sẽ tự thấy nghe biết rõ ràng mà không có cần khởi phân biệt. Thì ngay đó, hiện nay đây, thử chỉ ra xem cái gì không phải là chân tâm. Nếu bảo không có chân tâm á, thì ai đang biết? Chúng ta nhận cái chữ ái này đó, thì liền đó bất chợt sáng ra. Cái chỗ này nói danh từ nói cho vui thôi, chứ còn tới đó quý vị biết phải nói tới những cái từ gọi là thông thống hoát toan. Niềm vui lúc này không phải là hoan hỷ ngập tràn, mà nó là thống khoái lòng, Đó, mình học làm sao mà nhớ mấy cái từ đó. Thông thống lòng, tức là nó truột ruột, da thịt xương, tâm thân gì nó sạch sẽ, nó không còn gì hết. Nó chẳng còn thân tâm này mà sáng ngời rõ ràng, nó không trống ngoài, không trước không sau, không trên dưới gì hết, rõ ràng như vậy, thông thống. Rồi lúc này cái niềm vui của nó là thống khoái. Như vậy, chúng ta thấy, thấy nghe liền biết, chân tâm đang sẵn đó. Cho nên mới cho chúng ta có khả năng đó. Ngộ thì nó mạnh, chưa ngộ thì khéo nhận, ngay thấy ngay biết, sẵn đó. Thưa quý vị, nó không phải là lý thuyết, mà đây là sự thật. Nơi mình sẵn, nhưng mà do vì quên cái tấm á, thì chúng ta lại thấy biết theo cảnh. Mà thấy biết theo cảnh thì thấy gì cũng là trừng lao đưa đến phiền não. Còn quay trở lại cái bản nguyên, cái gốc của mình á, tức là khéo sáng lại tâm, thì tâm mình từ sáng biết tất cả. Thì ngấy tướng cũng chính là tánh, tức là nhúc nhích chính là nó. Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn, ngài gọi là gì? Chớp mắt chỉ ý đó, nhúc nhích lãng, chính là tức tướng tức tánh. Thì nơi nơi chân tâm sẵn bày đó, không thiêu văn bao giờ. Khi ngộ rồi, ngài hỏi tiếp, làm sao gìn giữ? Ngài Sùng Phạm bảo, đói ăn, khát uống, sư liền lễ bái rồi lui. Câu hỏi thảo luận: khi đã ngộ chân tâm, ngài đạo hạnh hỏi làm sao gìn giữ, thiền sư Sùng Phạm bảo đói ăn khát uống, nghĩa này thế nào? Nếu nói bảo nhầm cái đạo chân thực này là đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ, như vậy đạo chỉ là ngay cái chỗ đói ăn khát uống thôi sao? Nếu như thế, đạo chỉ có ở chỗ ăn và uống, đúc bánh xèo ăn, làm bánh ăn, chế mì gói ăn, chế nhiều món ăn là đạo. Còn lại các cái hành động khác, nghe pháp, ngồi thiền không phải là đạo sao? Đạo nó giới hạn ăn và uống à. Thêm nữa ngủ, đói ăn khát uống mệt ngủ, đói đêm thì ăn mệt ngủ khò, ăn uống ngủ, ba chỗ đó, còn lại không có đạo sao? Thì quý vị nhớ để ý chỗ này. Cái chỗ này mình gàn ra, nó cũng là một cách lý luận của hiện nay, nhưng nó cũng là một cách gàn để có cái tâm mê mình nó còn trù trên cảnh không. Thì quý vị đừng có nói rằng là thiền là không lý luận. Cái lý luận ở đấy nó không phải là lý luận đến chữ nghĩa bình thường. Chính cái này là cái bẫy để gàn ra cái mê của mình. Mình còn dừng trù trên cái động tác, trên các tướng hay không? Đói ăn, khát uống, tự tài, không mong cầu hay tư lự gì. Tức là đói không cầu trăm món, khát không mong đủ vị, mà chỉ là tùy duyên. Thì ăn uống là ví dụ tượng trưng cho tất cả hành động thi vi còn lại của tất cả chúng ta. Nghĩa là đối với tất cả cảnh và các việc khác, chúng ta cũng tùy duyên và tự tài như vậy. Mình nhớ lại cái bài kệ từ răng mình của Hòa Thượng Đồng Sơn. Ngài nói, một đời ngài sống đạo là gì? Chẳng cầu danh lời, chẳng cầu vinh. Chỉ thế tùy duyên một đời mình. Chỉ thế tức là tự tài, tùy duyên như mây trôi, nước chảy. Nước chảy thì rễ tre không ngăn được, mây trôi thì ngàn núi cũng thế thôi. Chỉ thế tùy duyên một đời mình. Ba tấc khí tiêu ai là chủ? Thở ra không hít vô hết, trăm năm sau đó dối hư danh, ngàn năm sau thì không có gì còn giá trị. Ý áo rách thời chồng chồng vá, khi không lương thực chợt chợt tìm. Áo rách hả? À, băng mây chưa có mây kịp, thế là vá mặt, cười khi khi, không có sanh tâm nghĩ gì. Không nghĩ rằng vấn đề đó, xuất gia sau tôi sẽ có bộ đồ mới, tôi xuất gia tôi tu lâu, tôi làm băng ruộng mệt muốn chết mà tôi mặc áo vá. Không nghĩ vậy. Rách mà chưa có thì vá mặt. Đói, à xuống bếp, Trị Nhật Khanh Đương dọn gì ăn cái đó, chứ đừng có nói cái món này nó không hợp cái hộp vị của tôi. Cho nên ngài tới khi mà đói thì có gì đó ăn, vậy thôi. Một chiếc huyễn thân hay mấy bữa, vì việc không đau lớn vô minh. Tức là cái thân này nó là huyễn, không biết được mấy bữa. Chúng ta đừng có vì nó mà lo cho nó. nào là ăn, là mặc, là uống, là gì gì đó, gọi là cái việc không đâu. Nó vốn không thật, thì cái việc cho nó cũng không thật, gọi là việc không đâu. Đừng có vì những cái việc không đâu vào đâu đó mà làm lớn vô minh. À, cái câu này là câu mình nghe nó đắt giá, nó cảm xúc lắm. Chúng ta có vì việc không đâu mà lớn vô minh không? Giận nhau có đáng giận không? Nói việc đó đáng giận lắm mà. À, sao ông quờ đó? À, sao ông nói không có cái chuyện gì đáng? Còn trong sanh tử tất cả không có giá trị, không gì đáng. Cho nên những cái việc là gánh tị nè, tật đố nè, hờn giận nè, phiền lòng nè, rồi muộn phiền nè, phiền não nè, gánh đua nè, ham ngủ nè, ham ăn nè, tránh đấu nè, bào chữa nè, chuyện không đâu. Đừng có vì nó mà lớn vô mình. Đó, thì cái bảo nhầm của đạo lý là đói ăn khát uống là như vậy. Tuy nhiên, nói ăn uống ngủ nghỉ trên các việc thì phải nhắc thêm, không phải nhận trên ăn uống hay tất cả cảnh. Nếu mà nhận trên các cảnh là sai lầm. Nhiều lúc mình cứ thấy à, tôi uống tôi không nghĩ gì, tôi ăn tôi không nghĩ gì, tôi đi làm tôi không nghĩ gì, mà không sáng tâm chúng ta lại nhận trên cảnh á, lại là lầm. Muốn gàn điều này, chúng ta thử một câu hỏi để gàn cho rõ tâm của mình. Bỏ ngoài hết tất cả ăn uống và những sinh hoạt, còn lại là gì? Sống thẳng đó. Thì nhúc nhích là tánh này, gọi là chạm mắt bồ đề. Tóm lại, dè dạt, chớ có nhận lầm trên cảnh duyên. Sáng lại tâm này thì cái sáng biết vượt cảnh và tâm. Ngay tướng tức tánh, tức tướng tức tánh. Ngay mọi sinh hoạt đói ăn khát uống không khởi thêm, thì Phật pháp là tất cả đang hiện thành. Thì đến điền địa này mà còn thấy có một chân tâm dinh dự là chúng ta đã vùng về tạo thành tướng, là không khéo trong đó, cho nên bị ngăn cách. Quý vị nhớ là mình còn tu là biết có chân tâm để tu nha. Còn đấy là đáng nói tới cái chỗ của ngài đạo hạnh, ngài ngộ rồi, ngài bảo nhầm, chứ không phải là nói tới cái cảnh giới đáng tu của mình. Nhớ ngài Năm Tuyền nói á, ba đời chư Phật không tri hữu, nhưng mà trấu trắng mèo hoang thì có trí hữu. Ba đời chư Phật không trí hữu bởi vì toàn trí là hữu, không còn thấy cái hữu khác để trì. Tức là nhúc nhích thì ngay đó là chân tâm, chứ không còn thấy chân tâm để mà theo về nữa. Nhưng mà trấu trắng mèo hoang là chỉ cho chúng sinh con bé đó, thì phải trí hữu, bởi vì phải biết có chân tâm để mà hướng tánh tu tập. Cho nên ai ngộ rồi thì học theo cái này, ai chưa ngộ thì làm ơn biết chân tâm, chứ còn không biết gì trơn trục luộc luôn là có chân là hỏng đó. Biết theo cảnh duyên bên ngoài là thất bại, phải để ý. Do vậy cho nên nói về việc đói ăn khát uống á, là chỉ cho cái việc khéo tùy duyên trên mọi sinh hoạt, trên mọi tình huống và hoàn cảnh. Chúng ta dễ dàng, chúng ta lưu thông không ngăn ngại, như việc hằng ngày vẫn thường làm, đói thì ăn, mệt thì ngủ, khát thì uống, không gì khó. Nó phải dễ, nó lưu thông, nó nhẹ nhàng như cái chuyện đói ăn khát uống mệt ngủ. Chúng ta đói ăn khát uống mệt ngủ thế nào thì đối với tất cả các tình huống cảnh duyên thuận nghịch chúng ta cùng đi qua nhẹ nhàng ngọt ngào giống như vậy. Chứ không phải đào nó nằm ngay cái chỗ đói ăn khát uống. Thêm một nghĩa nữa, đại chúng cần nhớ để cho nó rốt ráo. Cái nghĩa bạo nhầm mà đói ăn khát uống á, nó còn có một cái nghĩa sâu sắc. Tức là trở lại như cũ. Nhưng phải nói ngộ rồi, được thầy ứng chứng, bên này đi là cái mặt nó vắt vác lên trời, nhìn ngay thẳng, sao vậy, tôi ngộ rồi. Nó phải vậy, trở lại bình thường như cũ. Mà cụ thể ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, ngài nói trong nhà Phật pháp mời không ở, đêm về như trước ngủ hoa lâu. Ẩn trong đó. Cho nên ngài Địa Tạng của Sâm ngài nói á, tham đầy mới biết không chỗ cầu, tự phòng tròn chẳng quý phong hầu. Quên cơ trở lại đồng chim cá, lặng ở biển khơi đầu khôi thu. Chứ người bảo tham á, là không còn chỗ để cầu. Phật pháp chân tâm bặt. Giống như ông tự phòng á, ông có cúng với ông Việt Văn Câu Tiễn á, Việt Văn Câu Tiễn phong cho ông mà ông không cần làm quan. Ông dùng chiếc thuyền ông trở lại bình thường như cái người sông hồ vui thú thôi. Thì cái người này, ngài Địa Tạng của Sâm ngài nói á, quên cái cơ và cảnh, không còn cơ và tâm và cảnh, cơ dụng thiên sứ, trở lại Nó giống như chim và cá. Cá lặn dưới biển khơi chúng ta không thấy, chim đậu trong khơi thu chúng ta không thấy, trở lại như cũ không ai thấy, mắt Phật nhìn không ra, là chỗ như cũ. Ngài Huệ Hồng là ngài Đức Hồng Giác Phạm đó, ngài dựng lời ngài Triều Châu, ngài nói hết thầy chỉ như cũ, các bậc thánh từ trước không có ai chẳng từ trong chỗ như cũ mà được. Như cũ là gì? Vượt khỏi tình hứng của bậc sơ ngộ. Mới ngộ mình hăng lắm, nhưng mà cuối cùng ngộ cho đạt rồi thì trở lại bình thường như cũ. Chỉ có điều là không vết mê thôi. Bình thường như cũ nhưng mà sáng ngời, không một vết mê. Cho nên khi hỏi đến Gia Phong thì Sở Tổ Trúc Lâm ngồi đây sao? Áo rách che mây sáng ăn cháo, bình xưa tươi nguyệt tôi uống trà. Trong này chúng ta không có luận nhiều, chỉ đơn giản là bình thường như cũ, tìm một vết mê không ra, ngay đó là Gia Phong. Và cái câu để chúng ta dễ hiểu nhất là Tổ Đề Đa Ca ngài nói: ngộ rồi đồng chưa ngộ, không tâm cũng không pháp. Câu này Tổ Bá Trường lặp lại của Tổ Đề Đa Ca để nhắc ngài Quy Sơn. Thì đói ăn khát uống, mệt ngủ, nó trở về cái chỗ của bậc gọi là bảo tham. Như vậy chứ không phải là bình thường, không phải tầm thường như chúng ta nghĩ. Tiếp theo, sau sư trụ trì chùa Thiên Phúc ở núi Phật Tích, tăng chúng tìm đến tham vấn. Có vị tăng hỏi: đi đứng nằm ngồi thầy đều là Phật tâm, thế nào là Phật tâm? Chùa Thiên Phúc cũng gọi là chùa thầy ở núi Phật Tích, nay là Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Đó là một ngôi chùa. Thứ hai là ở cái nơi mà sinh ra sư đó, quê quán nơi sinh ra thiền sư Từ Đạo Hạnh đó, có lập một cái chùa Chiêu Thiền, còn gọi là chùa Láng, để thờ ngài. Thì chùa Láng ở làng Yến Láng, huyện Từ Liêm, kinh thành Thăng Long, hiện nay là phường Láng Thượng, quận Đông Đa, Hà Nội. Nói vậy để quý vị nhớ là có câu ca dao: nhớ ngày mùng 7 tháng 3 trở về chùa Láng trở ra hội thầy. Tức là một cái chùa nơi sinh ra ngài và một cái chùa ngài trụ trì. Thì khi ngài trụ trì ở chùa Thiên Phúc, núi Phật Tích, chúng tìm đến tham vấn. Có một vị tăng hỏi: đi đứng nằm ngồi thầy đều là Phật tâm, thế nào là Phật tâm? Tức là nhúc nhích đều là Phật tâm, vậy thì Phật tâm lúc này là như thế nào? Ngài đáp: tác hữu, trần sa hữu, vi không, nhất thiết không. Hữu không như thủy nguyệt, vật trước hữu không không. Dịch: có thì muôn sự có, không thì tất cả không. Có không trăng đáy nước, đừng mắc có cùng không. Chúng ta nhớ thơ thiền sứ là chỉ đạo, chỉ thẳng đại đạo bản tâm. Cho thơ thiền sư không có cái tứ mà diễn tả cho nó rung động cõi lòng. Nếu có cái tứ rung động cõi lòng là càng mê tâm. Vì vậy khi dịch, ở đây có hai bản dịch, nhưng mà sư ông mình là chọn cái bản dịch này. Là vì sao? Đây là bản dịch chỉ thẳng. Có thì vô sự có, không thì tất cả không. Nó thẳng. Có không như trăng đầy nước, đừng mắc có cũng không. Chỉ thẳng không dính, liền đó là Phật tâm. Còn nếu chúng ta dịch theo kiểu mà giỏi thơ đó, có thì có từ mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Có không bóng nguyệt dòng sông, ai hay không có, có không làm gì. Nghe nó hay phải không? Càng hay chừng nào nó ru cái hồn mình thì chúng ta càng mê cái tâm tánh. Sai với diệu chỉ thiền sư là chỉ thẳng bản tánh, chứ không phải nói thơ để chúng ta mê từ tánh. Nói vậy là sau này quý vị có làm thơ để ý nha. Thơ mà nó ru chừng nào thì nó mê chừng đó là không phải thơ thiền sư, là chúng ta lộn lận đó. Nên nhớ, học đạo thì dùng trí tuệ sắt đá, đừng có nên tìm những cái lời gọi là nó làm cho rung động lòng người đó. Những cái lời đó nó không sáng đạo đâu, nó chỉ sáng con mắt với ngũ dục phàm tình mà thôi. Như vậy thì Phật tâm là gì? Qua lời kề đáp này, Phật tâm là gì? Ông Tăng hỏi á, đi đứng nằm ngồi đây là Phật tâm, thế nào là Phật tâm? Ngài nói: có thì muốn sự có, không thì tất cả không. Có không trăng đáy nước, đừng có mắc kẹt có cùng không. Phật tâm là gì? Có bài kề đó. Nếu chúng ta dừng trong có và không để mà nghe thì mê Phật tâm. Mà nếu nghe lời ngài á, đừng có kẹt trong có và không, ngay đó tánh Phật hiện tiền. Cụ thể, chưa khéo tu còn mê thì quên tâm, cho nên nhìn theo các pháp. Mà khi nhìn theo các pháp thì khởi có và không, kẹt trên các pháp, kẹt trên có và không. Được học chánh pháp, biết có và không đều do tâm sanh, do con người, do quan niệm, do cách tiếp cận mà đặt ra. Nhờ đó chúng ta rõ suốt có và không, không thật. Cho nên Ngài mới nói rằng là hệ tâm mình khởi có thì tất cả nó có. Nếu tâm mình cho là không thì nó là không. Mà không dân trù có và không, Ngài nói có và không chỉ là trăng đầy nước, tức là huyện không thật có. Thì sao? Không theo, đừng có theo. Thì sao? Liền đó trả lại tánh mình đã sẵn từ bao giờ rồi. Ngày đó sao? Đi đứng nằm ngồi mặc áo ăn cơm, cái gì mà ngoài tánh nấy. Thì ngày đó đi đứng nằm ngồi tức là Phật tâm, đúng với trọng tâm vì tánh này thắc mắc. Cho nên câu cuối Ngài nói đừng mắc có cùng không. Tóm lại, đừng dừng trù trên có và không, ngay đó Phật tâm hiện tiền. Sư lại tiếp: Nhật nguyệt tài nham đầu, nhân nhân từ thất châu, phu nhân hữu câu tử, bồ hành bất kỳ câu. Nghĩa: Nhật nguyệt tòa non đầu, người người từ mất châu, kẻ giàu sẵn ngựa mạnh, bồ hành chẳng ngồi xe. Đây là Ngài nói thêm để chỉ bày cái điều mà vị tăng nghi hỏi trong câu hỏi ở trên. Đi đứng nằm ngồi thầy đều là Phật tâm, thế nào là Phật tâm? Thì Ngài nói mặt trời mặt trăng nó đã sẵn ở đầu non, chỉ cần thẳng đó liền thấy. Nhưng con người lại không khéo đi loanh quanh. Nó giống như mọi người sẵn một cái hạt châu mani rất là quý, nhưng không khéo nhận lại bỏ sót mất. Cũng chẳng khác gì giống như một cái người rất giàu có một con ngựa rất là hay, nhưng không biết cười lên đi cho đỡ cái chân, mà ngược lại đi bồ dắt cái con ngựa đó cho vất vả. Thì chúng ta cũng vậy. Đi đứng nằm ngồi hành động thi vi Phật tâm sẵn đó thì lẽ ra mình phải nhận lại. Thì chúng ta tự tại tiêu sái, thông dong phương ngoài phương, chốn không nơi chốn. Nhưng mà mình không khéo nhận, để cái chân tâm sau lưng á, mà theo trần cảnh. Cho nên chịu những cái khổ trong sanh tử luân hồi một cách oan uổng vô ích. Có lần nghe quý ni trưởng giảng, tôi nghe ni trưởng nói đời này nó vô thường, thân này nó khổ lắm, luân hồi nó không có gì thật mà nó trầm luân, nó khổ não vậy, vậy theo nó có sướng không? Quý vị trả lời nó vậy, vậy theo nó vui hơn. Đó đó, vui sao? Nhiên tắc nhất kỳ sấn lạc, bất tri lạc thì khổ nhân, nặng kiếp tuận trừng vì thường phạm tính. Là sao? Thế rồi một thuở đua vui, chẳng biết vui là nhân của gốc khổ. Báo kiếp theo rồi chứ có đà sao mà con theo nó nữa, không chịu phạm tính lại. Cho nên đi đứng nằm ngồi Phật tâm sẵn đó thì lè ra nên nhận lại. Nhưng mà chúng ta không khéo đó nhận lại, mà đi lao ra bên ngoài, kể cả chuyện tim tâm, kể cả lao ra theo pháp trần bên ngoài, thì chúng ta bị mất châu, phải bỏ ngựa mà đi bộ. Con ngựa để mà cười đi cho đợi chân, mà cuối cùng mình dắt nó để mình đi bộ. Đó là người mê. Ngài từ đầu hành Ngài chỉ cho chúng ta thấy. Sư sa tịch tắm rửa sạch sẽ, thay đổi y phục, gọi các môn đồ đến dạy: Túc nhân của ta chưa hết, phải còn sanh lại thế gian này tạm làm vị quốc vương. Từ ngày về trước đó, hôm nay ta tịch, ta sẽ làm vua đất nước này. Đó là Lý Thần Tông đó. Sau khi màn chung, ta lại sanh lên cõi trời thứ 33 làm thiên chủ. Nếu thấy thân ta bị hư hoại thì ta mới thật vào niết bàn, chẳng còn trụ trong vòng sanh diệt này nữa. Môn đồ nghe lời dạy này, ai nấy đều buồn thảm rơi lệ. Như vậy Ngài biết được cái túc nhân đời trước á, là phải sanh vào một số nơi nữa mới vào niết bàn. Ví dụ khi còn huynh đệ đi tham học đó, cùng với Ngài Nguyễn Minh Không, Ngài vào trong bụi, Ngài đi trước, Ngài chờ Ngài Nguyễn Minh Không đến, Ngài hù chúng con cọp á. Ngài Nguyễn Minh Không Ngài biết, Ngài nói muốn làm cái thân ấy thì kiếp sau phải làm. Thì lúc này Ngài từ đầu hành á, Ngài mới nói rằng là khi ấy, khi bị bệnh á, nhờ huynh đến cứu tôi. Là câu chuyện đó đó, thì Ngài biết. Cho nên khi mà sắp tịch, Ngài nói bây giờ cái duyên ta chưa hết, ta phải trở lại làm vua, quốc vương. là Lý Thần Tông đó, sau khi mất thì sẽ sanh lên của trời Ba Ba làm Thiên Chủ. Cho tới khi nào mà cái thân của Ngài hoài á, thì biết Ngài vào Niết Bàn. Thưa quý vị, làm Thiên Chủ lâu lắm, lâu lắm, không phải trăm năm như chúng ta mà dài lắm. Khi đến chùa thầy, tôi cũng có duyên cái cửa đóng vài khóa, mà khóa mà lâu năm cái xích nó hỏng sao á, nó hở vậy nè, tôi đẩy vô cái nó hở ra vậy. Mình thấy Ngài ngồi trong á, thì quý Ngài trụ trì nói rằng cái dục thân vẫn còn, nhưng mà có tái chế, là bởi vì đến đoạn sau mình biết là do bị giặc quá đó, đốt chùa và có phá, cho nên quý Ngài phải phục chế lại, mà vẫn là dục thân. Ngài ngồi như vậy thì biết Ngài còn làm Thiên Chủ rồi đó. Khi nào cái thân đó nó hoại thì Ngài hết Thiên Chủ. Làm Thiên Chủ nó lâu lắm, quý vị nhớ đừng có làm Thiên Chủ nghe, lên của trời lâu lắm. Ngài hết Thiên Chủ, Ngài vào Niết Bàn, bởi vì Ngài ngộ tánh rồi, Ngài không có mê. Chúng ta chưa ngộ mà lên Thiên Chủ, hết Thiên Chủ nó sẽ rơi xuống địa ngục đó, chứ không phải là vào Niết Bàn đâu. Nhớ ha, phải ngộ chân tâm cho chắc chắn. Nhưng mà thưa quý vị, mỗi ngày có cái hành. Tôi thấy cái hành của Ngài Quy Sơn là hay. Ngộ rồi thì Ngài nói đời đời làm bàn pháp, tu hành cho đến Ngài giác ngộ viên mãn. Còn làm Thiên Chủ nguy hiểm quá, lên đó thời gian lâu xa quá, những cái thứ chung quanh nó nhiều thứ làm cho mình mê chân tâm nguy hiểm. Tâm mà mê nó xuống, ào xuống địa ngục, cho nó không có dừng nửa chân. Thì dục thân Ngài còn, nhưng mà hiện nay quý Ngài sợ là mở ra nhiều người đến rồi nhìn là mang tội, cho nên các Ngài giấu ở trong cái khám á. Sư nói kệ dài: Thu lai bất báo nhàn lai quy, lạnh tiếu nhân gian tàm phát bi. Vì báo môn nhân hưu luyến trước, cổ sư kỷ độ tác kim sư. Dịch: Thu về chẳng hèn nhàn cùng bay, cười lạc người đời luống xót vây. Thôi hỡi môn nhân đần lưu luyến, thầy xưa mấy lượt khó thầy nay. Nói xong, sư an nhiên mà hóa, mãi đến sau này thân xác vẫn còn. Thì ở đây Ngài nói, mùa thu không hèn cùng chim nhàn, nhưng mà thu về thì nhàn nó cũng tự bay về. Tương tự, mọi việc thế gian này nó cũng tùy theo thời tiết nhân duyên, đến rồi đi, không có chờ đợi hay là hẹn trước ai một điều gì cả. Đủ nhân duyên thì cùng gặp, duyên hết thì tự tài ra đi. Sanh tử đến đi đó là chuyện thường. Đây là bài kệ Ngài nói, Ngài từ giả để Ngài đi đó, chứ không phải nói Ngài ốm rồi sắc thuốc luyện thần chú giao cho Nguyện Chí Thành đệ tử nó sau này cứ, không có chuyện đó. Rõ ràng đấy, tới lúc đi thì Ngài nói kệ, Ngài dạy Ngài đi à, chứ Ngài đâu có bình hoàng gì đâu. Ai rồi cũng phải trải qua, đến phải đi, sanh phải tử là bình thường. Vậy mà người đời thì lại cứ xót thương buồn thảm, có làm được gì đâu, tới nơi là nó tới thôi. Cùng thế, duyên hợp rồi ta cứ thế, nhân duyên thầy trò đã cùng gặp nhau vô lượng kiếp rồi. Cho nên mới nói rằng thầy xưa mấy lượt khóa thầy nấy đó, khéo tu thì ngộ thì gặp, không tu thì chịu. Không tu thì gặp trước mặt cũng không có dính dáng gì, nói cũng không nghe. Hôm nay hết duyên ra đi thì cũng có mất đi đâu đâu mà buồn thảm, có duyên rồi cũng gặp lại. Thì đấy là cái việc mà quý vị nhớ. Ví dụ như thầy tổ mình sinh rồi cũng có lúc các ngài cũng phải theo Phật, nhưng mà nhớ lời của Ngài Đạo Hạnh, Ngài nói là thầy xưa mấy lượt khó thầy nay, tức là nhiều kiếp trước chúng ta đã ở trong chánh pháp miên mật tu hành, trên đời này mình mới gặp thầy tổ mình cùng tu học, và tiếp tục cái tu chuyên đó kiếp sau chúng ta cũng gặp lại tu học, có mất đi đâu đâu mà buồn. Còn ngược lại, nếu mình không tu á thì kiếp sau nhiều lúc mình cũng gặp đó, mà sư ông nói mình không có hiểu, thầy tổ mình bảo mình không có nghe, thì gặp cũng như không. Còn nếu có tu á thì quý vị có ở vàng dầm đi nữa cũng đủ duyên gặp, rồi thì chấn động từ cái túc duyên của mình tu hành mình cũng ngộ đạo à. Kể quý vị nghe một câu chuyện rất là cảm động. Xưa kia khi mà An Lục Sơn vây hàm Đông Thành đó, thì cái ông Lý Đăng bị cầm giữ cho đến chết. Lúc này Lý Đăng có một người con tên là Lý Nguyên, quý vị nhớ chữ Lý ha, Lý Nguyên. Nhưng thấy cha bị bắt và cầm giữ cho đến chết, cho nên phận chí tự thề không làm quan, không lấy vợ, không ăn thịt cá, bỏ nhà vào chùa Huệ Lâm tu. Thì quý vị nhớ chữ phận chí mà đi tu, cho nên duyên tục nó khó dứt. Nó có liên đới cuối chuyện đó. Ở trong chùa có một vị tăng tên là Viên Trạch. Vị tăng này kết bạn với ngài Lý Nguyên rất thân và cùng rủ nhau đi dạo qua ngã Mỹ Sơn. Ngài Lý Nguyên á thì muốn đi đường Kinh Châu qua sông Tố lên đường núi, còn ngài Viên Trạch á thì ngài muốn đi theo đường Tà Cốc Trường An, tức là kinh sư, kinh đô của nhà Đường. Thì ngài Lý Nguyên vì thề không làm quan cho nên không đi theo con đường kinh sư, cho nên mới nói á, tôi đã dứt việc đời, há lại trở lại đường kinh sư sao? Dù không làm quan mà thề không làm quan, bây giờ đi ngang cái con đường kinh đô đó tôi ghét lắm, tôi không đi. Thì bây giờ ngài Viễn Trạch làm thinh dây lâu mới nói, đi đứng cố nhiên chẳng do ý người, tức là thôi thì nó không theo ý tôi, thôi theo ý ngài, mà theo ý ngài cũng chẳng phải theo ý ngài đâu. Có một cái nhân duyên đặc biệt mà nó chín mùi rồi, tôi cãi ngài không được và bắt buộc tôi phải đi con đường theo ý của ngài. Nhân duyên gì? Thì khi chiều theo ngài Lý Nguyên đi theo con đường Kinh Châu, khi thuyền đến Nam Phổ, thấy có một người đàn bà mặc quần gấm đang múc nước. Khi ấy ngài Viễn Trạch rùng mình khóc và chỉ người đàn bà đó nói, tôi sợ gì không muốn đi con đường này là vì bà ta. Ngài Lý Nguyên ngay như vậy cũng giật mình, không hiểu chuyện gì, hỏi duyên do. Ngài Viễn Trạch nghe nói, bà này họ Vương, tôi sẽ làm con của bà. Bà mang thai đã 3 năm, vì tôi không đến cho nên bà không có sanh được. Quý vị thấy cái duyên nghiệp sao mà nó dễ sợ không? Mang thai 3 năm mà ngài Viễn Trạch, ngài không đến thì bà không sanh được. Hôm nay ngài Viễn Trạch ngài có một cái hiệu ứng gì đó, cái cảm tính, giác quan gì đó. Ngài biết đi con đường này là tới lúc ngài phải kết thúc cái mạng này. Tránh không được, duyên đã vậy rồi, đi tới gặp bà. Nãy đã thấy rồi thì không còn trốn thoát được nữa. Ông nên dùng phù chú nguyện giúp cho tôi sanh ra mau, đừng có kẹt ở trong thai 3 năm nữa. 3 ngày sau khi tắm đứa bé, mong ông đến với tôi sẽ cười để làm tin cho ông biết. Quý vị nghe rùng rợn không? 3 ngày sau tắm đứa bé đến là nhìn là cười đó. Quý vị nào cười sớm vậy? Mình đâu là sanh đâu, mà con nhỏ mà cười gì? Sau 13 năm dưới ánh trăng thu, phía ngoài chùa Thiên Trúc ở Hàng Châu sẽ cùng ông tương kiến, sẽ gặp nhau ở đó. Tôi đã 3 đời làm tỳ kheo tu thiền ở sông Tương, phía tây chùa Nhạc Lộc. Có một hòn đá to, tôi thường tọa thiền trên đó. Nghe cảm xúc không? Khi nghe ngài Viễn Trạch nhắc lại kiếp trước của mình như vậy và giờ phải thác sanh như vậy, thì ngài Lý Nguyên rất hối hận. Vì người bạn đã theo ý mình đi con đường mình quyết định mà bị thác sinh vào cái người đàn bà này, nên nhân duyên đã phải cách xa với bạn. Xong không khỏi xót xa, ngậm ngùi. Đến chiều ngài Viễn Trạch chết, người đàn bà sanh được 3 ngày, ngài Lý Nguyên đến thì quả nhiên đứa bé nhìn ngài Lý Nguyên và cười. Sau 13 năm, đến kỳ hẹn vào đêm trung thu, ngài Lý Nguyên tìm đến chỗ hẹn và chỉ nghe bên bờ sông Cát Hằng có một chú bé một đồng gõ sừng trâu mà ca rằng, lúc này 13 tuổi đó, tam sanh thạch thường cừu tinh hồn, thưởng nguyệt ngâm phong bức yếu luận, tàm quý tình nhân viễn tương phẩm, thử thân tuy dị tánh thường tồn. Nghĩa là 3 đời trên đá linh hồn cũ, hưởng trăng với gió chẳng cần bàn, hổ thẹn tình người xa đến viếng, thân này tuy khác tánh còn nguyên. Đó là lời của hầu thân ngài Viễn Trạch, là đứa bé chăn trâu. Thì lúc này ngài Lý Nguyên ngài nghe như vậy, ngài bèn gọi, Trạch công, ông có mạnh không? Thì ngài Viễn Trạch ngài nói, chân tín sĩ Lý công, ông duyên tục chưa hết, cẩn thận chớ gần nhau, chỉ chuyên cần tu thì chẳng đọa rồi sẽ gặp nhau nữa. Đó là cái câu cảm động đó. Ông tu mà vì ông hằng ông đi tu là nó chưa dứt, nó còn trong bụng á, cho nên cẩn thận chớ có gần nhau, cố gắng tu thì không có đọa rồi gặp nhau nữa. Đó, mục đích tôi kể là kể cái câu đó đó quý vị, đó là cái câu mà chấn động. Thì lúc này ngài Viễn Trạch, lúc này là đứa bé 13 tuổi, mới nói tiếp, thân tiền thân hầu sự mang mang, dục thòi nhân duyên khủng đoàn trường, ngô việt sơn xuyên tầm dị biến, khước hồi yên trào thướng cụ đường. Nghĩa thân trước thân sau sự mịt mùng, muốn nói nhân duyên sợ điên lòng, Ngô Việt núi sông tìm đã khắp, khua chèo trở lại bến cũ đường. Sau khi đọc bài kệ xong, ngài Viễn Trạch ẩn mất và không còn thấy nữa. Ngài Ly Nguyên trở lại chùa sống hơn 30 năm và tịch lúc 80 tuổi. Quý vị nhớ chưa? Duyên tục chưa hết thì coi chừng cách xa. Mai mốt ra đời cùng gặp nhau đó, mà một bên thì gia đình bui bui, còn bên thì xuất gia thánh thiện. Giờ mình thuyết đời là vô thường, của cả là huyền hóa, nói thôi thầy ơi, thầy ở chùa, thầy nói vậy, thầy không ở trong hoàn cảnh, tụi thầy không có biết đâu, tụi cần tiền. Gặp nhau không? Vô duyên đối diện bức tướng phòng, nói cái kiểu gì cũng thể nói được. Cho nên ngài Viễn Trạch ngài nói, ông duyên tục chưa dứt, cố gắng tu sẽ không có đọa, rồi sẽ gặp nhau nữa. Còn ngài Từ Độ Hoành ngài nói sao? Cổ sư kỹ đồ tác kim sư, thầy xưa mấy lượt khó thầy nay, kiếp trước có duyên với thầy tổ rồi, đã tu tập rồi cho hôm nay mới gặp, mới bỏ tất cả mọi chuyện tiền nghi bên đời, giàu có sang trọng dễ dãi, cào cái đầu vô trong chùa cực khổ sớm hôm, lo nghe pháp thường thưa, ngồi thiền đau chân là số một, đau lưng đau ngực đau đầu đau mông, và nhất là khâu đau giò, lại thêm cái nỗi khổ to ngủ ga ngủ gật, phải nó gầy thiêng. Vì sao vậy? Bởi vì tôi giác ngộ còn đại khổ, còn chí to, còn vô minh vọng tưởng, còn lo tòa thiền. Ai bảo kiếp trước tu rồi bây giờ tu thế thôi? Mà ngài Viễn Trạch ngài nói ở đây là ngài chỉ có mới ba đời làm tỳ kheo tu thiền, mà bây giờ ngài vậy đó. Thầy xưa mấy lượt hóa thầy nay, thì câu rất là cảm động và hay như vậy. Đến năm Vịnh Lạc, nhà Minh, người Minh kéo quân qua xâm chiếm Việt Nam, họ đốt chùa thiếu cháy luôn tượng của ngài, sau dân làng đắp lại phùng thờ như cũ. Tức là phó tượng hiện nay á là không phải cháy rụi, có bị thương, người dân làng mới phục chế lại và phết lớp sơn. Ngài vẫn còn thân xác, ngồi theo cái thế mà ngồi trên ghế thòng hai chân dưới đó, tại vì bị hỏng á, chế lại. Hiện nay phó tượng vẫn còn tại chùa Thiên Phúc, tức là chùa thầy. Thì bài học là hôm nay đến đây là hết, mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.